Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư trả lời cư sĩ niệm Phật, trích lục. Hôn sự của con gái ông, người nhà đã không bằng lòng, hãy nên châm trước và hỏi con gái ông có ý kiến quyết định hay không. Nếu con gái ông có ý kiến quyết định thì chẳng trở ngại gì. Còn như con gái ông không có ý kiến quyết định, sau này có thể vì chán ghét nghèo cùng, ghét bị trói buộc, lại bị những kẻ ghét nghèo chê bai, oán thán, chắc sẽ chẳng tốt lành gì. Chẳng thể không tính sẵn điều này. Trước hết, hãy nên hỏi con gái ông, rồi hỏi Phật để quyết định. Người thế gian tính toán cho con cái, phần nhiều đều mưu tính trên gia tài, chứ không tính trên nhân phẩm. Con em nhà giàu chẳng được mấy năm liền bị đói lạnh chết đi, nào có hạn lượng. Kẻ nghèo trắng tay nhẵn nhụi, thành gia lập nghiệp, được cả nước tôn sùng, há lại có hạn lượng ư? Đây là nói theo giới thương nghiệp, bọn quân phiệt không tính vào đây. Do ông đã nhắc đến, nên chẳng thể không bảo cùng ông biện pháp thận trọng. Con gái ông gặp được người thuộc gia đình tốt đẹp như vậy, thật là may mắn lớn lao. Gặp năm tháng chẳng dự ý là tại trời, nhưng tu trì là tại ta, mạng tự ta lập. Nếu có thể thường giữ lòng kính sợ, nhất tâm niệm Phật và niệm Quán Âm, thì không nghiệp nào chẳng tiêu, không phước nào chẳng đưa tới. Đây chính là ý nghĩa lớn lao nhân định thắng thiên vậy. Nếu cô ta lười nhác, biến trễ, trong tâm không đặt nặng chuyện năm tháng không dự ý, sẽ thành ra thiên định thắng nhân. Xin hãy đem ý nghĩa lập mạng tu thân lớn lao này nói với cô ta. Ắt cô ta sẽ rửa lòng gột ý, dè dặt, chăm chú tu trì, siêu phàm nhập thánh hãy còn dư, huống hồ khuyết điểm năm tháng nhỏ nhặt ư. Cô con gái thứ hai, nếu chưa hứa gả cho ai, hãy nên chọn một gia đình tin Phật, để cho cô ta được xuất giá sớm, hồng nhẹ trách nhiệm, khỏi phải lo lắng. Hãy nên bảo cô ta, hiện thời lòng người chẳng được như xưa, người ta càng phú quý càng nguy hiểm, chớ nên không hiểu việc, cứ muốn chọn gia đình giàu có để mong hưởng phú quý dài lâu. Tuy nhà người ta nghèo, chỉ cốt sao giữ bổn phận là được rồi. Nếu thời cuộc biến động, cũng chẳng đến nỗi quá thê thảm. Nếu là nhà phú quý, rất có thể cả thân lẫn mạng đều chẳng giữ được. Ai nấy đều có điều ưa thích, kẻ chuộng danh xuông, ắt sẽ chẳng chú trọng lợi ích thật sự. Bà nội kế của ông tuy có mấy chục năm tu trì, nhưng vẫn là một kẻ phàm tục. Đối với việc vãng sanh, sợ rằng càng khó khăn hơn nữa. Nhưng cũng có thể coi điều này như một mũi kim đâm vào đỉnh đầu người niệm Phật. Cần phải buông xuống hoàn toàn sự ham chuộng thể diện tốt đẹp thì mới là người thật sự niệm Phật. Quan cũng chẳng phải là bậc thánh nhân có đủ thần thông, chỉ có thể chí thành hồi hướng cho cụ, chẳng thể làm cho cụ quyết định được vãng sanh. Bà nội kế của ông hành trì đã quy về thuần nhất, nhưng trong lúc ấy, nói đến sự lợi ích cầu sanh Tây Phương thì cụ chẳng hơi hàm hồ, càng khó giảng sanh. Do có chút phước tu hành, chắc chắn đời sau bị phước làm mê, sẽ rộng tạo ác nghiệp. Đã tạo ác nghiệp, chắc chắn bị đọa mãi trong tam đồ ác đạo. Biết sự lợi hại này rồi, hãy chớ si tâm vọng tưởng, luyến tiếc trần cảnh thế gian, chẳng nguyện vãng sanh. Cụ thành tựu được vãng sanh sẽ có lợi ích rất lớn cho ông và quyến thuộc. cư sĩ Chí Liên đã ngoài 70 tuổi, tháng ngày không còn mấy, hãy nên khuyên cụ chuyên tâm dốc chí cầu được giáng sanh, muôn phần chẳng được có chút ý niệm cầu phước báo nhân thiên trong đời sau, ngõ hầu cụ quyết định được giáng sanh. Thêm nữa, lúc cụ lâm chung càng phải khéo giúp đỡ, giữ gìn, đừng để gì không khéo lo liệu mà cụ bị phá hoại tình niệm, sự mất mát sẽ chẳng nhỏ nhoi đâu. Thành tựu một người vãng sanh Tây Phương chính là thành tựu một chúng sanh thành Phật. Vốn có thể giảng sanh, nhưng vì chẳng khéo lo liệu, đến nỗi do bị đau đớn, sân tâm nổi lên, hoặc vì đau thương mà dấy tâm yêu mến, tâm sân hay tâm ái vừa khởi lên, tịnh niệm liền bị vẩn đục, dao động. Chuyện mong cầu giảng sanh kể như khỏi tính nữa. Từ công đức thành tựu một người vãng sanh mà nghĩ đến lỗi phá hoại sự giảng sanh của người khác, thật đáng sợ hãi lớn lao thay. Mạng sống của con người trong thế gian chớp mắt đã qua, một hơi thở ra không hít vào được nữa, chẳng biết lại đi về đâu. Nếu chẳng biết chắc chắn một pháp tịnh độ, thật đáng sợ hãi đến cùng cực. Ông Tào Tung Kiều kể, khi cha ông đi học, một bạn học là con nhà phú ông, hết sức đần độn. Thầy giáo dạy cho hắn, hắn còn chưa hiểu. Cha ông Tào vừa nghe liền thuộc được ngay. Gã con phú ông ấy chết sớm, về sau thấy hắn đến nhà ông Tào, rồi chợt chẳng thấy nữa. Tào Tung Kiều bèn sanh được một gái, nay đã 31 tuổi, cực thông minh, học hành hoàn toàn chẳng phải tốn công. Thoạt đầu là con trai phú ông, đời sau làm cháu nội gái của người bạn học. Con người luân hồi thật đáng sợ thay. Đây chỉ là thay đổi hình tướng nam nữ, chứ kẻ biến đổi toàn thể thì trong 10 người đã hết 8-9, buồn thay. Tu hành chẳng si ngốc, quyết khó thể thành tựu. Nhất tâm niệm Phật chính là chánh niệm chân như lớn lao. Khi chuyện chẳng ngờ trước xảy đến, dẫu là chuyện chẳng thể thoái thác được, hãy nên bình tâm hòa khí, suy xét cẩn thận. Đấy chính là xét lời nói, xem vẻ mặt, hết sức kỹ càng. Tâm gấp rút chính là chướng ngại lớn cho người tu hành. Buông được cái tâm này xuống thì đương thể sẽ thanh lương. Trong lúc cõi đời rối loạn này, tuổi ông đã gần 50 rồi, nếu chẳng chịu hết lòng niệm Phật, do đọc sách có chỗ không biết bèn muốn học giáo, suy tính kiểu ấy, nếu đem hỏi vị pháp sư khác, chắc vị ấy sẽ bảo là rất tốt. Nếu đem hỏi quan, quan sẽ bảo đấy chính là suy tính chẳng tuân giữ bổn phận. Kẻ ngu một chữ không biết kia còn được giảng sanh Tây Phương, nhưng bậc đại thông gia, thông tông thông giáo sâu xa vẫn không được hưởng lợi ích ấy. Đối với lớp hậu sinh trong hiện thời, khi chúng nó vừa hiểu chuyện đời, liền dạy chúng nó về đạo giữ tinh hộ thân. Nếu chúng nó biết tốt xấu, sẽ chẳng đến nỗi tự xem thủ dâm là vui, để rồi mắc các nỗi họa như bị mất tánh mạng, hoặc trở thành tàn phế, hoặc vĩnh viễn truyền lại nòi giống yếu ớt, vân vân. Với đứa chưa hiểu chuyện đời, chớ nên nói. Còn đứa đã hiểu chuyện đời, nếu chẳng nói, thì trong 10 đứa, hết 9 đứa phạm phải tật này, đáng sợ vô cùng. Mạnh Vũ Bá hỏi về đạo hiếu, Khổng Tử dạy: phụ mẫu duy kỳ tật nhi ưu, cha mẹ chỉ lo về tật ấy, những tật khác đều không quan hệ lắm. Chơi bời bừa bãi, thủ dâm, tham ân ái, quả thật là chuyện khẩn yếu quan trọng nhất. Vì thế Khổng Tử mới nói đến điều này. Nhưng người chú giải chẳng chịu nói rõ chỗ tai hại nhất, khiến cho lời của Khổng Tử cũng chẳng có hiệu quả thật sự, đáng than thay. Trong thư gửi lần trước, ông nói ngày tháng dương lịch khác với âm lịch, nên theo loại nào? Chưa chắc âm lịch đã hoàn toàn biến mất. Dẫu hoàn toàn biến mất, nhưng trong dương lịch còn có ghi ngày sóc, vọng của âm lịch, thì vẫn có thể suy ra biết ngày tháng được. Nếu hoàn toàn chẳng biết, thì chỉ dùng cái tâm tiết dục, căn cứ theo dương lịch mà thực hành, cũng vẫn được lợi ích do bảo vệ thân thể. Bất quá, ngày tốt xấu, can chi của mỗi ngày chẳng thể dễ gì biết được. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư gửi nữ sĩ Hoàng Châu Phước Thuận. Thời cuộc chẳng yên, cha bà trở lại, liền nhanh chóng đưa bà về nhà. Chớ học theo kẻ si, cho là cha bà chẳng có lòng yêu thương bà. Phải biết, đấy là lòng yêu thương bà thật sự. Hơn nữa, là do tôi dạy ông ta làm như thế. Bà phải khéo hiểu ý tôi. Bà là một phụ nữ, do muốn học theo một trường phái văn chương nào đó, bèn muốn bái một đại văn gia làm thầy ư? Tôi dạy bà một cách giản tiện nhất. Mỗi ngày bà chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm, cầu Phật, Bồ Tát gia bị cho bà nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Nếu được như thế thì vừa đọc sách của cổ nhân liền hiểu đạo lý, hiểu cách viết văn, do vậy chẳng cần phải bái sư học văn nữa. Hết thảy kinh, hết thảy sách đều là văn chương. Nếu tâm địa mở mang, lo chi chẳng biết cách viết văn. Tâm địa chẳng mở mang, dù có học cũng chẳng có thành tựu lớn lao. Bà chí thành thì chẳng những thông thạo văn chương mà còn có thể sanh con. Vì sao vậy? Nữ nhân xem có con là điều vinh hạnh. Tuy chồng bà ăn ở có tình có nghĩa, không để ý đến chuyện có con hay không, rốt cuộc vẫn chẳng bằng có con hồng thỏa mãn ý nguyện cưới vợ. Phẩm Phổ Môn nói: nhược hữu nữ nhân thiết dục cầu nam, lễ bái, cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, tiện sanh phước đức trí huệ chi nam. Nghĩa là, nếu có người nữ, ví như muốn cầu con trai, lễ bái, cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, bèn sanh con trai phước đức trí huệ. Không bao lâu nữa tôi sẽ chết, do bà vừa là đồ đệ, vừa là đồ tôn của tôi, nên tính toán cho bà tôi đều tính trên đại thể. Bà phải khéo hiểu ý tôi, tự nhiên bà sẽ dùng được cả đời vẫn chẳng hết. Thư gửi nữ sĩ Châu Phước Uyên. Con người sống trong thế gian, cha mẹ, thọ mạng, tướng mạo, học phấn, chồng vợ, con cái đều do nghiệp đã tạo trong đời trước chiêu cảm. Nếu có đại công đức, đời này sẽ hơn gấp bội so với đời trước. Nếu có tội lỗi lớn, sẽ kém hơn phần trước bội phần. Do vậy, phải sốt sắng tu trì để bù đắp nghiệp trước. Bà muốn có một người chồng tốt, có học vấn, có tài năng, có phong thái đạo đức, thì sợ rằng đời trước bà chưa dung bồi được phước ấy, nên tấm lòng si dại của bà chưa thể thỏa mãn được đâu. Kinh Lăng Nghiêm nói, kẻ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì cầu vợ được vợ, cầu con được con. Cầu vợ nơi Bồ Tát nghĩa là cầu Bồ Tát gia bị để được vợ hiền, có trí huệ, phước đức. Bà cầu chồng cũng vậy thôi, dốc hết sức niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được mãn nguyện. Nếu không, dù lấy được người chồng tốt, có thể ông ta lại đoản mạng, lắm bệnh, gặp họa hoạn, vân vân. Huống chi chưa chắc đã lấy được người chồng tốt đó ư. Bà chớ nên cậy xinh đẹp rồi khởi tâm kiêu ngạo, chẳng dứt được cái tâm ấy sẽ khó thể được phước. Bà nghe kỹ lời tôi sẽ được thọ dụng vượt xa hơn phước đã dung bồi trong đời trước nhiều lần lắm. Thư gửi cư sĩ Châu Pháp Lợi, ba lá thư. 1. Tên thư ông: những gì ông nói đều chỉ là do bày trò đùa bỡn, hoàn toàn chẳng phải do từng trải thực hành mà có. Thời cuộc hiện tại không tốt, thư nghiệp suy kém, do chẳng thể kiếm tiền nhiều, ông bèn chẳng muốn buôn bán, lại muốn theo đuổi nghề nho. Nhưng trong thương trường bẩn thỉu, bừa bãi, chẳng nên dấn mình vào sóng gió để bị chìm đắm. Nho và thương nghiệp xét chung giống như nhau, con buôn keo bẩn bừa bãi người ta dễ biết, chứ nhà nho xấu xa bừa bãi vẫn được người khác ngưỡng mộ. Nếu ông không có tri kiến lỗi lạc, ắt sẽ bị hãm vào chỗ nước xoáy ấy. Ông chỉ học được thói ăn nói lớn lối, chẳng biết đạo nhiêu thuấn là hiếu để mà thôi. Đạo của quân tử nằm trong dòng con cái, bầy tôi, em, bè bạn. Thấu hiểu cùng tận lý của sự vật trong thiên hạ thì tuy là bậc thánh nhân vẫn chưa chắc đã làm được, nhưng trừ khử được món vật tư dục trong tâm của chính mình thì sự lý của mọi sự vật trong thiên hạ sẽ đều thấu hiểu cùng tận. Tư dục trong tâm nêu lên những thứ nặng nề nhất thì chính là tham, sân, si, tài, sắc, của cải, thanh danh, quyền thế, địa vị. Hễ có điều gì ham muốn đều là tư dục cả. Ngay như bọn lý học nói lý trái lẽ là vì tư dục quá lớn vậy. Lúc này đất nước lắm tai nạn, nhân dân thống khổ, đều là vì bọn lý học phá nhân quả nên thai nghén thành hình, chẳng thể không biết. Thánh nhân dạy người phương pháp cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chính là dạy con người tu dưỡng từ gần đến xa, từ thân đến sơ, sao cho tư dục trong lòng người bị trừ khử, thì lương tri sẵn có sẽ tự phát hiện. Từ đấy, ý thành, tâm chánh, thân tu, gia tề, nước trị, thiên hạ bình, há có phải thấu hiểu cùng tận lý của mọi sự vật trong thiên hạ rồi mới có thể thành ý chánh tâm ư? Nếu nói như vậy thì kẻ chẳng đọc trọn khắp hết thảy các sách thế gian và suốt thế gian, chẳng đi khắp các nước, sẽ chẳng có hy vọng thành ý chánh tâm hay sao? Phải biết, trừ khử tư dục để thấu tỏ lương tri, hồng thành ý chánh tâm, thì người tuy chẳng biết một chữ vẫn có thể làm được. Nếu do thấu hiểu cùng tận lý của mọi sự vật trong thiên hạ để cầu đạt đến tột cùng, dù có là thánh nhân vẫn chẳng thể làm được. Ông chẳng biết họ Châu, tức Châu Hy, hiểu sai chữ vật thành chữ cách, nên bán Phật, phá nhân quả luân hồi, lại còn ăn trộm cách tham cứu của thiền tông để tự khoe tài. Vì thế nói, một mai bừng tỏ liền thông suốt. Nếu ông nghĩ giải thích chữ cách giật theo kiểu của họ Châu là đúng, thì dẫu ông cách suốt cả đời vẫn chẳng đạt đến chỗ cùng tận, nói gì đến chuyện bừng tỏ thông suốt. Lời bàn luận dài dòng lần này quan hệ rất lớn, do vậy tôi khuyên ông cũng nên đưa cho cha ông đọc thư này. Còn chuyện ông theo đuổi nghề buôn bán hay nghề nho, ông hãy tự suy xét. Nếu đọc đến phần nói về căn bệnh của ông trong đoạn thư trước, chẳng sanh lòng cảm kích, trái lại sanh ra phiền não, thì ông làm thương nhân cũng sẽ là ngụy thương, làm nhà nho cũng là ngụy nho. Theo đuổi việc dạy dỗ người khác mà lìa khỏi luân thường nhân quả thì cũng chỉ rớt vào tình cảnh thực sự là tự làm lầm người mà thôi. Sợ ông còn mơ màng chẳng thấy được điều này nên phải nói sẵn, nếu không tin tưởng chẳng ngại gì giữ lại thư này để sau này làm gương nhằm biện định thành hay bại do tuân theo hay chống trái. Quốc học chuyên tu quán ở Vô Tích do quan Hàn Lâm đời Thanh trước kia là Đường Văn Trị sáng lập. Ông này hai mắt không thấy đường. Bộ thập tam kinh độc bản do ông ta chú giải. Ông thi thỉnh chi bỏ ra mấy vạn đồng khắc dán, in được 200 bộ, cậy quan viết lời tựa. Nhân đó, quan xin gửi cho một bộ. Một bộ gồm hơn 80 cuốn, không gắn dây đánh dấu, không in phần thư căn. Hơn 80 cuốn sách ấy làm sao có thể kiểm nghiệm cho được. Do vậy, biết họ chỉ tuân theo lối cổ, chẳng biết làm lợi cho người khác. Quan bận bịu lắm việc, chẳng thể nào đọc hết được. Dở xem đại lược, thấy ông ta chỉ ra những thiên thuấn điển, thái giáp, hàm hữu nhất đức, thuyết mạng, vân vân, trong kinh thư đều là ngụy tạo. Đối với thiên hàm hữu nhất đức, đều lấy những sách đã dẫn trên đây để làm chứng. Chẳng nghĩ kẻ ngụy tạo có thể dẫn những đoạn kinh văn thuộc phần sau thiên hàm hữu nhất đức. Há những người viết ra những sách ấy chẳng được trích dẫn phần trước của thiên hàm hữu nhất đức ư? Do vậy quan sợ quá. Sau này gặp ông thi thỉnh chi cho biết ông Đường muốn làm bậc cao nhân đệ nhất từ ngàn xưa tới nay, bèn làm ra vẻ lập dị hòng lưu danh cho đời sau, đến nỗi mắt của chính mình không thấy được ánh sáng mặt trời nữa, chẳng đáng buồn ư? 2. Hôm trước đã nhận được thư của ông Đủ Cả. Ông đã lấy vợ, phải thường mang ý niệm làm vui lòng cha mẹ. Vợ chồng kính trọng lẫn nhau, chớ nên vì hiềm khích nhỏ nhặt mà đến nỗi vợ chồng chẳng hòa thuận, khiến cho cha mẹ đau lòng. Sách Trung Dung nói: thê tử hảo hợp, như cổ sắc cầm, huynh đệ ký hấp, hòa lạc thả đam, nghi nhĩ thất gia, lạc nhĩ thê noa. Nghĩa là vợ con vui vẻ hòa hợp, như khẩy đàn sắt đàn cầm, anh em hòa thuận, vừa yên vừa vui, cửa nhà yên ổn, vợ con vui dày. Khổng Tử nói: phụ mẫu kỳ thuận hỷ hộ, chính là nói vợ chồng anh em hòa thuận thì lòng cha mẹ vui sướng vậy. Nay làm phận con, không lâu sau lại sẽ làm cha kẻ khác, nếu chẳng thực hành đạo khiến cho cha mẹ vui sướng, ắt sẽ sanh con ngỗ nghịch bất hiếu. Dĩ như nước nhỏ giọt ở mái hiên, từng giọt giống hệt như nhau. Quan già rồi chẳng thể thường răn dạy ông chịu nỗ lực trọn hết đạo làm con, ắt sẽ có thể giữ vào bậc thánh bậc hiền, tương lai giảng sanh Tây Phương. Đấy chính là pháp lợi ông sẽ đạt được. Vợ ông có pháp danh là Pháp Ích, chịu hành theo pháp sẽ đạt được lợi ích chân thật. Bệnh cùi là căn bệnh chẳng dễ gì trị được. Năm ngoái, do ông bàn tánh tồn đi phát chẩn, tìm ra được cách trị, nay gửi cho ông phương thuốc ấy, tức là bài thuốc trị bệnh cùi ở sau cuốn Sơ Cơ Tiên Đạo, hướng dẫn cho người sơ cơ. Mong hãy lưu hành rộng khắp, nếu quý địa cũng có căn bệnh này, thì chẳng ngại gì đề xướng loại ngao cao này cho mọi người. 3. Ở ngân hàng, trong hết thảy mọi lúc, ông phải chú tâm cẩn thận, đừng học thói ăn nói lớn lối, chẳng tích cực dốc lòng vào mọi chuyện nhỏ nhặt. Phải biết, thái độ ấy là thái độ của kẻ bại hoại. Bởi chưa làm chuyện lớn đã coi thường chuyện nhỏ, tưởng mình tài năng lớn lao, cớ gì phải ràng buộc bởi chuyện này. Phải biết, đấy là mầm mống của phường hạ lưu dối mình, lừa người. Phàm người làm việc lớn, quyết chẳng chịu khinh thường chuyện nhỏ. Phàm ai khinh thường chuyện nhỏ, chắc chắn chẳng thể đảm nhiệm chuyện lớn. Vì sao biết vậy? Do quân tử hành xử đúng với địa vị. Ông thuộc địa vị làm chuyện nhỏ, nhưng chẳng chịu trọn hết chức trách và bổn phận, cho rằng ta cần gì phải dụng tâm nơi chuyện này, thì khi được làm chuyện lớn, kiêu căng, phóng túng, buông lung sẽ dấy lên. Ấy là cội rễ chưa lập, do đâu mà cành nhánh tươi tốt tỏa rộng cho được. Dĩ như một người có chút tài mọn, cũng có đôi chút tu trì, trong tâm bèn cảm thấy ta rất cao minh, tu trì dữ lắm. Do đó cái tâm ngạo nghễ, ngã mạn sẽ chiêu khởi những oán gia đối đầu, từng bị ta hãm hại trong đời trước nhập vào thân tâm hiện thời, đến nỗi tài chẳng thành gì, tu chẳng ra chi. Nếu kẻ ấy khiêm cung hiếu thuận, do sức tu trì ấy sẽ tiêu diệt được túc nghiệp, tăng trưởng thiện căn, mai sau lâm chung sẽ giảng sanh Tây Phương, được lợi ích thật sự là siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ tự lầm lạc ngạo nghễ, lợi hại nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Chuyện này đương nhiên ông phải biết, ngõ hầu dùng điều này làm hướng dẫn cho tương lai của ông vậy. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc.